Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 02. 4. Con đường hôm nay vẫn là con đường ngày hôm qua. Cổng sân mở rộng, tấm rèm trúc buông lơi, che khuất bên trong. Cửa sổ khép hờ, bóng hải đường rủ xuống. Quán ấp vận áo vải thô, bên ngoài khoác thêm trường bào màu nước, ngồi bên cửa sổ đọc sách. Nghiêng mặt về phía ánh sáng. Ngũ quan thanh tú, đôi mắt dài nhấn thêm nét sắc sảo. Ta khẽ hắng giọng, mở lời. Quán ấp đạo sĩ. Quán ấp nghiêng mắt nhìn sang, thần sắc lãnh đạm. Ôn cô nương đến cầu phúc sao? Đi nhầm rồi, đại điện ở phía trước, rẽ trái. Ta đáp. Ta đến tìm ngọc bội của mình. Hôm qua về nhà phát hiện mất, chắc là rơi ở đây, đạo sĩ có thấy không? Quán ấp điềm nhiên lắc đầu. Ta làm ra vẻ khổ sở, nói. Vậy làm sao đây, đạo sĩ phải đền ta thôi. Quán ấp thoáng ngạc nhiên, hỏi. Vì sao? Ta mạnh miệng, lý lẽ chẳng thuyết phục. Vì là mất chỗ đạo sĩ mà. Không thể nào, ta bước tới vài bước. Ta không vén rèm, chỉ đứng trước cửa sổ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Cười nói. Chẳng lẽ bắt ta quên 10 vạn lượng rồi lại phải bỏ thêm một miếng ngọc bội nữa sao? Quán ấp khẽ đáp. Vô lại. Ta trừng to mắt như bị tổn thương sâu sắc, thốt lên. Đạo sĩ sao có thể nói ta như thế? Chuyện gì cũng có đầu có đuôi, nợ ai người đó trả. Ngọc bội của ta là rơi trong sân của đạo sĩ. Hàng mi dài của quán ấp khẽ rung động. Vậy cô nương muốn ta bồi thường thế nào? Ta đảo mắt đầy tinh ranh, khoanh tay sau lưng, cười đáp. Hôm nay hải đường nở rộ, làm phiền đạo sĩ hái cho ta một nhành nhé. Thời nay, nam nữ trao duyên thường cùng dạo chơi, cài hoa làm thú vui. Ta thản nhiên trêu ghẹo, đạo sĩ quả nhiên quay đầu, không thèm để ý đến ta. Đạo sĩ, sao không để ý đến người ta vậy? Quán ấp đáp. Không biết xấu hổ. Ồ, ta cười, cố tình vặn vẹo. Sao đạo sĩ lại nói thế? Ta chỉ muốn một nhành hoa để ngắm, đạo sĩ sao lại bảo ta không biết xấu hổ? Quán ấp tay đỏ ửng, im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng. Hắn một tay khẽ chỉnh lại trường bào khoác ngoài, một tay nâng lên. Tay áo rộng trượt xuống, để lộ cổ tay trắng trẻo với một chiếc vòng ngọc xanh biếc, cùng một nốt ruồi nhỏ đỏ như son nơi cổ tay. Xong rồi. Hắn nhẹ nhàng kéo thấp cành cây, bẻ một nhành hải đường đưa cho ta. Giờ thì cô nương nên rời đi. Ta nhận lấy cành hoa, nhân lúc quán ấp không để ý, nhanh tay ngắt một đóa hoa, kiễng chân cài lên tay hắn. Quán ấp ngẩn người, ngước mắt lên. Nhưng ta đã nâng váy cùng nhành hoa chạy xa được 1-2 mét. Không ngoảnh đầu lại, ta vừa chạy vừa cười lớn. Đạo sĩ cài hoa đẹp lắm, nhớ đừng tháo xuống nhé. Sao sao, ta đúng là không biết xấu hổ mà. Đạo sĩ, ngài đẹp vô cùng. Sao sao? Ta không ngoảnh đầu lại, dĩ nhiên cũng không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của quán ấp dần tan đi. Những ngón tay dài thanh thoát của hắn khẽ chạm lên đóa hải đường bên tai, đôi mày giãn ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. A Thư quả thật rất thích đóng vai. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, lật mở mấy trang sách trên án kỷ, để lộ phần mục lục. Tiểu thư ngự sử giáo giết theo đuổi phu quân. Công tử lạnh lùng, chạy đâu cho thoát. Chương thứ nhất, dẫn dụ. Nam. Từ sau khi lấy được nhành hải đường, ta càng chăm chỉ chạy đến Sơn Thanh Quán. Tiểu đạo đồng quét sân không ngăn cản ta. Có một ngày, ta thấy hắn chờ ta vào rồi mới đóng chặt cổng lớn, lúc ấy mới biết Sơn Thanh Quán thường ngày không tiếp khách hành hương. Cô nương khác, tiểu đạo đồng thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt ta, giải thích. Quán chủ bảo cô nương là thần tài, không thể để bị từ chối ngoài cửa. Ta còn trông chờ cuối năm quán chủ thưởng cho ta cái phất trần vàng đây. Ta. Hắn tò mò liếc nhìn ta, khẽ hỏi. Thật ra ta vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Ta... Chuyện gì? Tại sao đạo sĩ Minh Vô chưa từng từ chối cô nương? Tiểu đạo đồng nhíu mày, thần sắc đầy vẻ khó hiểu. Hắn còn nhỏ, chỉ tầm 11, 12 tuổi, lớn lên ở Sơn Thanh Quán, đi theo quán chủ từ nhỏ. Ngoài việc quét dọn và bói toán, hắn hoàn toàn không hiểu gì về chuyện tình cảm nơi hồng trần. Đương nhiên là vì, ta ngừng lại một chút, chớp mắt, cười nói. Do gió lay, phướn lay, và lòng đạo sĩ của các ngươi cũng đang lay động. Tiểu đạo đồng tròn mắt nhìn ta. Ta nhẹ nhặt xoay người, vừa kịp thấy một tà áo xanh nhạt thoáng qua từ hậu điện, liền vui vẻ chạy tới, giọng ngọt ngào cất lên. Đạo sĩ! Quán ấp hôm nay dùng một dải lụa trắng buộc tóc thành một bím tết lỏng, đạo bào khoác rộng, cổ tay đeo mấy vòng chuỗi trầm hương đơn giản. Đạo quán thanh tịnh, không được chạy gấp. Quán ấp bình thản nói. Ồ! Ta bước chậm lại, cười tươi hỏi. Đạo sĩ, ngài đang đợi ta đúng không? Không phải. Quán ấp đáp, chỉ là nhàn rỗi, đi dạo đôi chút. Ta bĩu môi, khẽ lẩm bẩm. Khẩu thị tâm phi. Thấy ánh mắt của quán ấp quét tới, ta vội đổi sang nụ cười rạng rỡ. Đạo sĩ, hôm nay trời nóng quá, chúng ta vào trong đi. Quán ấp khẽ gật đầu. Được. Còn nói không phải đợi ta. Ta đi theo sau hắn, nhìn hai bóng dáng bị ánh nắng kéo dài, tà áo tung bay như quấn lấy nhau. Phạch. Chiếc chuỗi trầm hương lỏng lẻo trên cổ tay hắn rơi xuống, để lộ nốt ruồi đỏ như chu sa. Quán ấp khựng bước, khẽ ngoái đầu lại. Ta cúi người nhặt lên, nhẹ giọng nói. Đạo sĩ, ngài mồ hôi thấm cả đầu rồi. Thời tiết oi ả, dù đứng trong bóng râm, chóp mũi quán ấp vẫn rịn chút mồ hôi. Quán ấp đỏ tai, vội bước nhanh về phía trước. Đạo sĩ, ta tươi cười, sải vài bước đến bên cạnh hắn. Đạo sĩ, ngài cũng rất mong ta tới, đúng không? Ồn ào. Quán ấp bước vào sân, quay lại ngăn ta, đôi mắt cụp xuống. Giọng điềm tĩnh. Hôm nay ta không tiếp khách, Ôn cô nương không cần vào nữa. Ta. Cánh cửa gỗ lạnh lùng khép lại trước mặt, ta tức tối đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi. Đạo sĩ, ngài thật sự quá dễ đỏ mặt rồi. Chỉ cách một cánh cửa, đôi tay dài thanh tú của quán ấp khẽ đặt lên gỗ, chán hắn tựa lên cánh cửa, tay đỏ bừng. Vài lọn tóc mềm mại dính trên cổ trắng như tuyết. Uốn lượn xuống, tạo nên sự tương phản đầy mê hoặc. Quán ấp nhẹ nhàng thở ra, khóe môi thoáng nụ cười, khẽ nói. A thư, thật đáng yêu. 6. Từ hôm bị từ chối ngoài cửa, ta đã quyết định phơi nắng, quán ấp một thời gian. Những ngày ở trong phủ cũng chẳng khác mấy so với trước kia. Phơi sách, ngủ trưa, và đọc thoại bàn. Cuốn sách ta đang đọc kể về chuyện tình của một tiểu thư nhà ngự sử giáo giết theo đuổi phu quân. Tác giả chìm đắm trong môn từ lãng mạn, cách hành văn tinh tế, xen lẫn vị chua xót ngọt ngào, đặc biệt là những đoạn rằng co được viết vô cùng cuốn hút. Không ngạc nhiên khi tác giả được tôn là bậc thầy tình yêu bởi độc giả. Cho đến khi khúc nương tìm tới, ta vẫn đang dựa trên trường kỳ đọc sách. Đọc đến đoạn cảm động, ta không kìm được mà lăn một vòng trên trường kỳ. A thư. Khúc nương cười tươi, trêu chọc. Sao hôm nay không thấy muội chạy tới Sơn Thanh Quán? Nàng là bạn thân từ nhỏ của ta, lớn hơn ta một tuổi, tình cảm còn hơn cả chị em ruột. Khúc nương đã sớm nhận ra tâm tư của ta. Muội cũng đâu phải ngày nào cũng đến đó. Ta có chút chột dạ, chống tay ngồi dậy, quỳ trên trường kỳ. Khúc nương không nói gì, chỉ dùng quạt che mặt. Đôi mắt ánh lên vẻ trêu đùa. Khúc nương, ta lấy tay che hai má nóng bừng, vừa xấu hổ vừa giận dỗi. Được rồi, ta không trêu muội nữa. Khúc nương khép tà váy, ngồi xuống bên cạnh ta trên trường kỳ. Khúc nương dịu dàng nói. Hôm nay ta đến tìm muội là muốn hỏi muội có đi Sơn Thanh Quán cùng ta không? Năm ngoái, mẹ ta có chọn cho ta một mối hôn sự. hôm nay là ngày đi cầu mong mọi sự suôn sẻ. Quán chủ Sơn Thanh Quán nổi tiếng giỏi đoán quẻ, hơn nữa, chuyện nhân duyên ở đây lại càng linh ứng. Ta hỏi, thím họ chọn cho tỷ nhà nào? Khúc Nương đáp, con trai trưởng của thái thú Bỉ Dương, hôn lễ định vào tháng 2 năm sau. Ta thì thầm hỏi, tỷ đã gặp qua chưa? Có thích không? Khúc Nương mỉm cười gật đầu. Vẻ ngoài thanh tú, là một công tử đọc sách, tính tình rất trầm ổn, những người xung quanh hắn cũng điềm tĩnh. Lần đầu gặp ta, hắn đã tặng một chiếc túi thơm hắn tự may, hình dạng chẳng giống gì nhưng lại rất đáng yêu. Hai chúng ta cùng ngồi trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe tiếng thị nữ bên ngoài báo. Thưa cô nương, quán chủ Sơn Thanh Quán sai tiểu đạo đồng mang đồ đến. Khúc Nương nhướng mày đầy hứng thú, ta thì kinh ngạc, a, lên một tiếng, nói. Mang vào đây. Tiểu đạo đồng không thể vào nội viện, thị nữ mang vào một chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay. Mở ra, bên trong là một miếng ngọc quyết tinh xảo không tì vết. Ta hỏi. Có lời nhắn gì không? Thị nữ đáp. Tiểu đạo đồng nói, vật này đã được quán chủ khai quang, có thể bảo hộ bình an, nên mang đến tặng cô nương. Ta hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn hỏi. Tiểu đạo đồng còn ở đây không? Thị nữ đáp. Vẫn đang chờ ở tiền sảnh. Ta khó nén được nụ cười, khẽ nói. Khẩu thị tâm phi. Nếu là quán chủ sai người đến, chỉ cần giao đồ rồi đi là đủ. Nhưng tiểu đạo đồng lại ở tiền sảnh chờ, rõ ràng là muốn nghe một lời hồi đáp. Huống hồ. Một miếng ngọc quyết đã khai quang, vì sao khi trước ta ngày ngày đến Sơn Thanh Quán lại không đưa, mà nay lại cố ý gửi vào phù. Khúc Nương mỉm cười nói. Đã không rời đi thì để hắn đợi lâu thêm chút, cùng chúng ta xuất phát luôn. Vâng, thị nữ đáp lời, định rời đi, nhưng ta gọi nàng lại. Lấy vài thỏi bạc nhỏ tặng hắn mua kẹo, tiện thể vào bếp xem thử, chuẩn bị một đĩa trà quả để hắn từ từ ăn trong lúc đợi. Vâng.